Mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2017. Thưa các vị, là mình có một đứa đệ tử vui lắm, nó từ Trung Mỹ nó về lại Cali, rồi nó kể chuyện cho nó thưa thầy. Những cái tiếng chuông trong các bài pháp của thầy nó rất là kỳ lạ. Mình hỏi chứ sao kỳ lạ. Nó bảo rằng có một hôm trên cái chuyến xe của nó đi, dường như nó đi chùa đâu đó, 2 tiếng đồng hồ lái xe. Thế rồi rủi ro làm sao, trên chiếc xe đó có một chị bạn giữa chừng chỉ lên đồng mặt, tức là ma nhập gì không biết. Và nó không biết phải làm sao. Nó nói chờ con nhớ có một bài nào thầy giảng rằng là tiếng chuông là một loại âm sắc, nó có khả năng trừ tà. Tiếng nó mang cái năng lượng rất đặc thù, đó là nó có thể tiêu diệt những loại siêu vi khuẩn. Không biết các vị đã nghe mình nói cái chuyện đó chưa? Và từ ngày xưa, thưa các vị, là vào những năm mà ma nó dậy, tức là các vị biết rằng miền Tây Nam Bộ là cái nơi mà thầy Pháp có sống còn nhờ cái chuyện khu tà đuổi quỷ, phải không? Và thậm chí có những cái mùa dịch bệnh nó lan tràn cả một vùng quê chết vì dịch bệnh. Rồi không biết làm sao, cho nên các thầy bài nó thôi chứ thỉnh mấy cái chuông của các chùa về, 5-10 cái chuông ở đầu làng cuối xóm, là bắt đầu thỉnh chuông, thỉnh tối ngày sáng đêm này. Người ta dùng cái từ là thỉnh chuông U Minh đó, các vị biết cái từ đó chứ ha. Cái điều kỳ lạ hai là tiếng chuông gióng lên, dịch bệnh nó cũng theo đó là nó biến mất. Và ngày xưa, thưa các vị, những cái đồn của mấy anh Tây đóng, thường thường anh lửa mấy cái vùng hẻo lánh, dùng ngày xưa ở cái vùng Hóc Môn, vân vân, ma dữ lắm. Cái chữ ma thì các vị nghe. Và ma thì còn hiện, nhưng mà loại quỷ thì nó hiện hình, nó đi giữa tầng thế này, cho nên mấy anh Tây nó sợ lắm, nó bắn thì không chết. Súng đạn của Tây mà nó đâu có từ năng chi, nó thấy hiện hình ngờ ngờ đi từ xa vô đồn nó là nó tưởng là kẻ gian nó bắn. Càng bắn thì càng đi tới luôn. Thế rồi sau đó có những người thông công việc bảo rằng đó là quỷ nó hiện đó. Nơi đây là quỷ nó rất là dữ. Thế rồi nó không biết làm sao nó đem cái kèn đồng của Tây đó, nó to vậy nè. Nó đặt 4 góc của đồn bó của nó. Tới chừng 12 giờ trưa nó thổi một trận, 12 giờ đêm nó thổi một trận. Cái giờ đó là giờ giao thời âm dương á. Thưa các vị, nó làm cho ma quỷ tan biến mất. Sau đó nó về, nó nhập xác ở một nơi khác. Nó nói cái con gì nó kêu to lắm, tao dặn cổ nó mà nó không chết, cho nên tao chạy thôi. Thưa các vị, những câu chuyện này nó rất là vui. Là những năm mình còn ở học đường đó, các thầy sinh ở vùng đó các thầy kể lại, chứ còn mình cũng chẳng biết. Tại mình sinh ở miền Tây Nam Bộ mà. Rồi trở lại cái chuyện đứa Phật tử mình trên xe, nó tự nhiên cái chị bạn kia ma nhập, tao không biết làm sao. Nó chợt nhớ rằng trong những bài pháp thoại mình đều có 3 tiếng chuông. Thực ra 3 tiếng chuông thì với tăng đoàn làng Mai thì các thầy hoặc là sư ông thường thỉnh lên trước khi giảng pháp chứ không có niệm Phật. Tại vì ông cụ bảo rằng là tiếng chuông là tiếng gọi của Phật, gọi tâm thức mình về, hãy lắng nghe tiếng chuông đi, để cho tiếng chuông nó thấm vào tâm thức. Nó có khả năng là nó làm cho tâm các vị lắng dịu, an bình. Kỳ thực năng lực của tiếng chuông nó như vậy nghe. Thế là cái đứa Phật tử mình thì nó nói rằng con nghe nói tiếng chuông có khả năng trừ tà, cho nên con không biết làm sao. Nó ở trên xe có 4-5 người thôi, nó mắc ấn rồi nó phun nước miếng, nó làm đủ trò hết cái chuyện nhỏ sáng hồn. Cái chuyện mà mở CD của mình đó có vài tiếng chuông rất lớn, và thường thường ba tiếng chuông vô đầu nó thông dông mà nó kéo dài lắm. Thế là anh mở hết ba tiếng chuông là anh mở lại, anh mở tới mở lui cái tên mà nó bị quỷ nhập đó, nó ôm đầu, nó nói tao đau đầu lắm, mày đừng có mở cái tiếng này nữa, tao sợ lắm. Nó không nghe, nó cứ mở tới mở lui. Rồi cuối cùng thì cái chị kia ma xuất mắt chạy trốn phân. Tóm lại một điều thưa các vị là những cái pháp khí của già lam, tiếng trống như tiếng chuông như tiếng khánh rất là tuyệt vời. Năng lực đầu tiên là nó làm cho không gian lắng dịu, cũng là tiếng ồn. Ví dụ như tiếng ồn của người ta cãi lộn thì nó khác nha, tiếng ồn của ca nhạc rap thì nó khác, nhưng mà tiếng chuông thì các vị thấy nó rất là yên bình, làm cho tâm thức mình lắng, tâm thức mình dịu. Kỳ thực rằng là mình là đệ tử Sư Ông Làng Mai, do vậy cho nên mình nên có một cái nhìn về nhiều lĩnh vực rất là thoáng đãng. Các vị có biết rằng là mình từ Lộc Quyển đi cùng nơi khắp chốn, nhưng mà sinh hoạt tu tập mình đều tổ chức, một là lạy Phật, hai là tụng Đại Bi, ba là tụng Bát Nhã theo văn bản thường chứ không có theo bản dịch của Sư Ông. Tại vì bản dịch Sư Ông thì rất hiếm người thuộc, quả chăng là một số ít Phật tử thôi, những người theo truyền thống Sư Ông lâu đời mới thuộc thôi. Còn đa phần Phật tử nơi đây thì tôi nghĩ 1/3 là không thuộc cái văn bản Bát Nhã Sư Ông rồi. Có đúng vậy không? Thứ hai nữa là Đại Bi là một văn bản mà hầu như nó đã có mặt nơi đất nước Việt Nam tới 2.000 năm rồi, không ít hơn đâu. Cả một cái bề dày của lịch sử Phật giáo, các vị cổ đức, các vị Phật tử, các vị hiền thánh tăng đã dùng cái chú Đại Bi, gia trì chú Đại Bi để cho cái thần chú này nó có hiệu lực vô cùng là kỳ lạ. Nó giúp cho tâm được an, nó giúp cho những cái năng lượng xấu ác giữa trần gian này nó bị cái năng lực của chú Đại Bi đánh bạc. Người ta bảo rằng là tại sao không có dịch chú Đại Bi ra. Kỳ thực rằng là chú nào cũng dịch được nghe. Ví dụ như chú Vãng Sinh á, dịch được hết á. Cái câu đầu Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, các vị biết là cái câu gì không? Là câu A Di Đà Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật á, để nguyên âm, cho nên đọc ra cái chữ Nam Mô A Di Đà Bà Dạ thôi. Có một hôm Sư Ông ngồi phòng trà, Sư Ông nói Phước Tịnh nè, tôi dịch trong văn bản này đó, thầy đọc thầy biết đoạn nào không? Mình cười cười nói nhâm bạch Sư Ông, đâu có biết phản ngữ đâu. Ông cụ mới đọc ra cho mình biết là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế rồi mình trở lại cái câu chú Đại Bi, thưa các vị, đó là cái password, nó ngang với cái tầng rung động, ngang với cái tầng rung động để thừa tiếp năng lượng lành của các vị Bồ Tát, Thiện Thần, Hiền Thánh Tăng. Giống như cái password của các vị mà các vị gõ vô thì các vị vô email được, vô máy được vậy đó. Thì đây là nó như một chiếc chìa khóa để mình có thể tiếp xúc được với cái năng lượng lành của thập phương tam bảo đã được chư tổ trong quá khứ gia trì. Các vị để ý rằng không có một buổi lễ nào cầu an, cầu siêu, ma chay, lễ lược, vân vân, không tụng Đại Bi và Bát Nhã nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, mình nghĩ rằng là đệ tử Sư Ông thì mình tâm hồn rất thoáng, rất là rộng, cho nên không có cứ gì không mở rộng cánh cửa để cho Phật tử các nơi đến để họ học và họ hành trì. Điều thứ hai giải thích thêm để cho các vị đừng cảm thấy lạ lùng, đó là Đại Bi Bát Nhã là biểu tượng của cái chi, các vị biết không? Của bi và trí á. Đạo Phật nếu chỉ có trí tuệ không thì Đạo Phật không tồn tại tới hôm nay. Đạo Phật phải mở ra cánh cửa đại từ Đại Bi nữa, mà Đại Bi được biểu hiện là thần chú Đại Bi đó. Vô đầu của một khóa tu Sư Ông đều niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, còn chúng ta thì không có đủ lực dụng để niệm Quan Âm, cho nên chúng ta làm chi? Một bài Đại Bi để cho có lực dụng của thập phương Bồ Tát hiện thần có mặt với chúng ta. Cuối khóa tu thưa các vị, hoặc là cuối một thời tụng kinh thì chúng ta có Bát Nhã là như vậy. Ngay một khóa tụng thôi, một buổi lễ thôi, đã có bi và trí. Thế rồi các vị dùng cái lăng kính này, các vị nhìn thưa đại chúng là rõ ràng là cả một cái bề dày của Đạo Phật cho tới hôm nay đều tồn tại trên hai cái yếu tố này, tức là luôn có bi và trí vận hành. Nếu không có đại bi thì không có những pháp môn hành trì như chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Tại vì thưa các vị, nếu chỉ có con đường trí tuệ mở ra là thiền tập thôi, thế thì chắc chắn một điều rằng một số thành phần đến được với công phu tu tập để có thể đoạn lìa được chấp trước về bản ngã, để an trú trong niết bàn. Thế nhưng mà trình độ tâm thức của chúng ta không có dễ dàng gì chấp nhận một cái điều đó là năm uẩn vốn vô ngã, phải không? Ngay hình hài này các vị, bình thường thì nói vô ngã nghe rất là hay ho, giống như thánh như tướng, nhưng mà dấp cái rễ cây rồi ngồi đó mà xích so ơn cái chân ấy chứ, vô ngã cái kiểu gì đâu. Thế thì thưa các vị, pháp môn A Di Đà Phật mở ra để làm chi các vị biết không? Để cho chúng ta đến với Đạo Phật để bắt đầu đi vào con đường tu tập, gieo chủng nhân với Tam Bảo, để đời đời cái kiếp sinh ra mình không mất cái nhân duyên lành. Thập phương chư Như Lai không phải tu một đời là thành được quả chánh giác đâu, có khi là đã hằng sa kiếp tu. Ngay nhân bản kinh Đức Phật dạy rằng là nếu cắm một mũi kim trên mặt đại địa này, không một nơi nào không có xương thịt của ta từng hành Bồ Tát đạo bỏ xác trên hành tinh này. Thế thì các vị hình dung rằng là những người tâm họ còn đầy chấp trước, họ còn thấy hình hài này là tôi nè, tôi chết rồi mà cái kiểu tan biến hết bản ngã, không biết đi về đâu, làm sao tôi tu. Do vậy cho nên phải có chỗ tôi đi về. Tôi về Tây Phương Cực Lạc, nơi đó có thánh chúng, nơi đó có Đức A Di Đà đón tôi, cho nên tôi mới đi tu chứ. Thêm nữa là tôi tu là một việc của tôi, nhưng mà bà con dòng họ của tôi còn thương quá. Cho nên thưa các vị, cánh cửa đại bi mở ra để cho những người phàm phu như chúng ta bắt đầu đi vào con đường tu tập. Tôi tu cho tôi mà tôi còn cầu nguyện những người thân của tôi có an lạc nữa. Rồi các vị bỏ lên cái lăng kính lịch sử, các vị nhìn cả một cái bề dày của Đạo Phật có mặt tới hôm nay. Này Già Lam, này Tự Viện, này những công trình kỳ vĩ, thưa các vị, đều có bàn tay của truyền thống Phật tử Tịnh Độ Tông xây dựng nha. Không có cái chùa nào nguy nga tráng lệ mà không có bàn tay của các Phật tử vì tu phước mà xây dựng cả. Còn mấy ông tu thiền có cần xây chùa không? Thưa các vị, là ngày xưa mấy ông không có xây dựng công trình gì cả. Tại vì có cần gì đâu mà xây dựng. Không cần tượng Phật, không cần chùa chiền, gốc cây cũng là nơi thiền tọa công phu mà. Gò Mã, gốc cây, nơi thôn trang, bìa sông, bãi rừng, nơi nào các ông cũng thiền tọa công phu được cả. Cho nên cái nhu cầu xây dựng nhà lam hoành tráng các ông có nơi chốn tạm thời để tu, để chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được Niết Bàn ngay hiện thời, xả hình hài tứ đại rồi an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch. Chứ còn cái chuyện độ sinh, cái chuyện gieo chủng nhân cho người ta đến đạo gì như không màng lắm đâu. Do vậy cho nên nếu không có con đường từ bi mở ra thì Đạo Phật không còn duy trì được cho tới hôm nay. Tại vì dòng tự giác Thế Tôn, thưa các vị, nó thăng trầm bao nổi, chứ có phải là từ lúc chánh pháp có mặt tới bây giờ nó luôn được nhiều cái thuận duyên trải tới hôm nay đâu. Các vị biết rằng có những thời Đạo Phật vô cùng là điêu linh, do vì các vị Bần Đế căm ghét Đạo Phật cho nên ông hủy diệt. Đại học Na Lăng Đà ở Ấn Độ có một lúc bị đoàn quân Hồi giáo đi vô giết một lần 10.000 chư tăng nha. Và học viện đó là Đại học Phật giáo có mặt cũng khoảng cả hơn ngàn năm à, từ thời Asoka Vương kéo dài cho tới thế kỷ thứ 13-14. Bối diệp kinh văn của Đức Thế Tôn họ đốt 3 tháng cháy chưa hết. Thế thì các vị hình dung rằng có những giai đoạn Phật giáo rất là tiêu trầm. Nếu Đạo Phật không mở cái con đường cánh cửa từ bi để cho người ta đến với đạo, tụng từng bài kinh dù không biết nghĩa, niệm từng câu Phật dù không cần hiểu làm gì, thế nhưng mà nếu không có cánh cửa này mở ra thì Phật giáo không tồn tại tới hôm nay. Cho nên công lớn là công của truyền thống Tịnh Tông để duy trì Đạo Phật có mặt hôm nay. Do vậy cho nên thưa các vị, mình được trưởng thành trong cái nôi của thiền tông nha. Học thiền với ông cụ Trúc Lâm, sau đó lang thang qua Pháp, qua đây, ở trong cái môi trường đặc thù đó là tu viện Lộc Uyển, mình chưa hề ở nơi đâu khác ngoài Lộc Uyển cả. Thế nhưng mà khi đi mở khóa tu cùng nơi khắp chốn, thưa các vị, mình đều làm một cái việc rất là bình thường, đó là mình làm cái gạch nối, nối liền các Phật tử từ truyền thống Tịnh Tông, từ nhiều truyền thống đó, đến với công phu thiền tập. Thậm chí mình vô mấy cái chùa Tịnh Độ giải thiền nhưng không bị phản bác gì cả. Mình có quan niệm rằng là đệ tử sư ông tấm lòng phải đủ rộng, đủ bao dung, chấp nhận mọi truyền thống nhưng mà không mất bản sắc của chính truyền thống của sư ông Hoàng Mai, vẫn tìm được một cái quãng hở, một cái điều kiện tốt lành để truyền đạt thiền tập đến cho những người Phật tử mới làm quen với công phu thiền tập. Cho nên các vị thấy rằng mình tụng Bát Nhã bằng âm chữ Hán rất quen, tụng Đại Bi mở đầu khóa tu, rồi niêm hương, rồi bạch Phật bằng những bài kệ ngữ của Phật giáo truyền thống, và bằng những bài kệ ngữ hoặc là những bài niêm hương bạch Phật của sư ông. Tức là, thưa các vị, nếu gọi một cái từ rất là dung dị, đó là mình thuộc về nội thập cẩm thôi. Nhưng mà trong đó nó có cái chất rất là thiền tập. Nhưng mà cái cửa này mình nghĩ rằng nó giúp cho các Phật tử, điều thứ nhất là gắn bó được, gắn kết được với truyền thống thiền tập của sư ông mà không cảm thấy có cái gì nữa khác biệt cả. Thứ hai nữa là các vị đến với công trình tu học, các vị dần dần thay đổi cái nhìn nhé. Chúng ta không có quá nặng nề cố chấp về những cái điều rất là hình thức, rất là màu sắc của Phật giáo truyền thống. Chúng ta cũng không có bài bác các vị thầy của Phật giáo truyền thống về tất cả những cái sinh hoạt ma chay lễ lược đám sám. Đặc biệt là chúng ta tu, cho nên thưa các vị, chúng ta có một cái khả năng rất là hài hòa trong cuộc sống đời thường, không kỳ thị tông môn pháp phái, không kỳ thị Phật tử chùa chiền nào cả. Thế thì thưa các vị, điều này nó mang lại cái lợi ích giúp cho tăng đoàn của sư ông Làng Mai có thể đến được với các công trình hướng dẫn tu tập. Bằng không thì mình cứ co cụm trong một phạm vi rất nhỏ, chỉ biết với sư ông của mình thôi, thế thì nó quá là hẹp hòi. Mình không có phổ biến được, không giúp đỡ người ta được nếm cái hương vị chánh pháp để hành trì, để đoạn khổ ngay hiện thời. Mình giải thích đôi điều để cho các vị am tường, còn không thì có một số các vị Phật tử sẽ rất là ngạc nhiên, thấy sao mình giống như ông thầy Ba Phải, cái gì cũng được cả. Và chừng như đến một lúc nào đó tâm thức người ta, thưa các vị, nó bớt đi sự cố chấp, vì các vị cảm thấy là có những điều đành rằng là nó là đỉnh của chân lý đó, nhưng mà mình chưa truyền đạt được. Do vậy cho nên phải đợi tới 10 năm sau, cái trình độ thính chúng người ta vươn đến cái cửa đó, mình mới có thể nói những câu như vậy. Rồi mình chưa nói mình nha, mình nói các Phật tử thôi. Các vị có con trong gia đình, các vị nghĩ rằng có những điều nó rất là bổ ích mà mình dạy nó ngay bây giờ, dạy được không? Chưa dạy được, phải đợi 10 năm sau mới dạy nó được. Rồi một hôm mình nghe các Phật tử nói, thưa thầy, là sư ông dạy văn bản này rất là hay, rất tuyệt vời. Mình cười cười mà nói, cái đó chỉ có một phần của tuệ giác sư ông thôi đó. Hỏi sao kỳ vậy thầy? Nó tại vì trình độ quý vị ngang gì đó, sư ông dạy ngang gì đó, chứ còn tác phẩm đó sư ông có quyền dạy sâu hơn nữa, mở ra không gian Phật pháp rộng hơn nữa, nhưng mà ông cụ mở ra ai nghe, ta ngủ hết, cho nên cụ mở ngang gì đó thôi, chứ đâu phải ngang gì đó đâu, đối cơ giảng pháp mà. Họ nghe họ nói, ồ, quá ra là vậy, con cứ tưởng mà những tác phẩm như vậy là sư ông nói hết, chứ nó không. Có những hôm ngồi nói chuyện, sư ông nói chuyện với đại chúng rằng nó có những khóa tu, sư ông đâu có dạy được bao nhiêu những cái điều sư ông muốn truyền đạt đâu, một phần rất nhỏ thôi. Nhiều lắm một khóa tu trong vòng một tháng ở bên làng, thưa các vị, anh cụ dạy tới ngày cuối ông cụ mới nói về vô sinh bất diệt thôi, chứ bình thường cũng không nói. Tôi nói những chuyện là tháo gỡ khó khăn đời sống gia đình, làm sao để có hạnh phúc, làm sao cho cuộc sống đời thường này hưởng thú được trần gian để thấy sắc màu lung linh thôi. Cụ không có đẩy tâm thức người ta đạt đến cái chỗ là nếm hương vị có vô sinh bất diệt ra làm sao ấy. Tới ngày cuối khóa tu cụ mới nói. Thế thì các vị hình dung rằng là có những điều các bậc thầy lỗi lạc có mặt dưới trần gian này, các ngài không phải muốn giấu, mà tại vì trình độ chúng ta ngang chừng đó, yêu cầu chúng ta ngang chừng đó, cho nên cụ nói ngang chừng đó thôi. Đó là điều thứ nhất. Đôi điều giải thích để cho các vị cảm thấy không có ngỡ ngàng chi đối với những khóa tu mà mình có mặt nơi đây. Rồi các vị cũng sẽ không ngỡ ngàng chi khi có một số các thầy trẻ, ví dụ như ở Bích Nham qua, hoặc là ở Lộc Quyển đến, hoặc là ở bên làng qua đây, các anh chị tổ chức khóa tu thì tôi nghĩ sẽ có các thầy trẻ đến đây. Các vị sẽ không thấy ngạc nhiên, tại vì các thầy trẻ, thưa các vị, được kế thừa rất là nguyên vẹn từ những điều sư ông dạy. Cho nên các thầy truyền đạt những điều nó khác với mình là như vậy. Còn mình thì thuộc về hàng thập cẩm rồi, cho nên thưa các vị là mình rất ư là xề xòa, phải không? Cái từ miền Nam đó là rất là xề xòa, rất ư là rộng, rất ư là thoáng, để cho các vị làm quen, để cho các vị nuôi dưỡng tâm bồ đề, để cho các vị tiếp xúc với pháp môn của sư ông. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến để cho các Phật tử nơi đây am tường một chút về con đường học đạo của chúng ta. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, mình hôm qua nhìn các bản mà không biết phải làm gì với nó. Bữa nay mình chép tặng cho các vị mấy câu thơ. Bằng không thì đến khóa tu mấy ngày mình về, thế rồi các vị trả hết những điều mình nói theo mình luôn về miền Nam Cali hơi uổng. Nói trăng nói củi chi thì thưa các vị cũng còn được vài câu kinh pháp cú hoặc là vài câu thơ, thơ thiền để cho các vị chiêm nghiệm khi mình đi về. Cái câu đầu tiên rất là dễ thương và cũng rất là đạo lý của ngài Huyền Quang. Huyền Quang, ngài có một bài thơ ngắn thôi nhưng mà rất là dễ thương, đó là bài Ngọ Thủy Hoán. Ngọ Thủy: Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh. Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh, Phong Lâm Nhất Mộng Nhàn. Phong Lâm Nhất Mộng Nhàn: Quán Khang Trần Thế Giới. Khai Nhãn Túy Mang Mang. Mình giải thích trước rồi mình chép bản dịch tặng cho các vị. Đây là bài thơ hay ạ. Thiền sư Huyền Quang là tổ thứ ba của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ông có rất nhiều bài thơ, nhất là những bài thơ ông viết về hoa cúc. Thế nhưng mà những bài thơ dài, thưa các vị, là mình học không có thuộc. Chứ lại mình cũng làm biến, thơ thẩn dài quá mệt lắm. Học cái gì ngắn ngắn thôi. Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh, Phong Lâm Nhất Mộng Nhàn, Quán Khang Trần Thế Giới, Khai Nhãn Túy Mang Mang. Bốn câu thôi, nhưng mà câu nào hay nhất? Bây giờ đố nhau một chút, câu nào hay nhất? Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh nghĩa là mưa qua rồi thì núi khe đều rất là sạch, trời rất là trong, rất đẹp. Phong Lâm Nhất Mộng Nhàn là trong cái rừng phong ngủ trưa một giấc rất là ngon. Này là văn hóa Việt Nam, ăn ngọ ngủ mùi là thế giới mấy ông thầy. Trưa thì ăn và xế thì ngủ giấc, cái đó thì tính. Năm đó mình qua Pháp vui lắm. Thưa các vị là người Pháp, mình nói chuyện linh tinh chút. Người Pháp mà đặt chân đến đất nước Việt Nam nó không có nhiều lắm, mới có 100 năm thôi, mà dân Việt Nam mình ảnh hưởng rất là nặng cái văn hóa Pháp nha. Rồi tới chuyện qua Mỹ thì cái văn hóa Pháp tự nhiên nó bay mất, tại vì Mỹ nó không có ngủ trưa bao giờ, phải không? Trong khi đó thì thưa các vị, qua anh Pháp mình tức cười. Trưa mặt trời lên ba sào, ảnh mới dọn đồ nghề ra, ảnh cắm chói nho đó. Thế rồi mình đi xuống xóm hạ xong mình đi về thì gặp ảnh vô trong bóng mát. Ảnh trải đệm ra, ảnh ngồi, ảnh chè chén, ảnh uống rượu có đã. Thế rồi chiều đi thiền hành, thấy ảnh đi về mất từ bao giờ, tức là mặt trời mát, ảnh về, ảnh đi chơi tiếp. Tức là cái thì giờ làm của người Pháp rất ít. Rồi mình xuống phố, ở những cái chợ gần gần trung tâm làng Mai cũng vậy nghe. Tới trưa cái nó đuổi nó, tao không bán nữa, mày về đi, tao đóng cửa, tao nghỉ, tao ăn trưa, tao đi chơi, tao ngủ rồi đã. Đuổi ra. Rồi ảnh ăn xong, ảnh ngủ một giấc, cho tới xế rồi ảnh mở cửa ra, vài tiếng đồng hồ, ảnh lại đuổi người ta về, ảnh đóng cửa, ảnh đi chơi tiếp. Dân Pháp nữa, rất là vui vậy đó. Và chưa có một đất nước nào nó kỳ thị Mỹ như là Pháp nghe. Các vị du lịch qua đó, các vị nói tiếng Mỹ nó ghét lắm. Nói tiếng Pháp thì nó còn chỉ đường cho, nói tiếng Mỹ nó ghét. Trong khi đất Mỹ coi vậy mà rất là dễ chịu. Thế thì mình trở lại. Rừng phong ngủ, giấc ngủ ngon lành. Không biết từ thời tổ chúng ta là ổng đã nhuộm văn hóa Pháp chưa mà ngủ giấc trưa rất là ngon nha. Quán khang trần thế giới, tức là nhìn xem khắp nhân gian này. Khai nhãn túy mang mang, nghĩa là mắt thì mở ra nhưng mà đang chìm trong mộng Mỹ á. Đó là bốn câu của Ngài Quyền Văn. Rồi mình hỏi thì các vị nói câu hay nhất là câu này. Tại sao nó hay vậy? Câu này. Tại vì mình ưa ngủ trưa quá cho nên câu thứ hai nó hay. Đó thưa không? Câu hay nhất là câu này nha. Mắt mở trao cháo mà mộng Mỹ à. Mộng Mỹ à. Mắt thì mở sáng ra nhưng mà ta cứ mê man trong giấc mộng. Đây là câu hay nhất. Thế mình chép bản dịch tặng cho các vị. Câu đầu là mưa tạnh, núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ ngon. Rừng phong giấc ngủ ngon. Câu này họ dịch sao đây quên mất rồi. Sao cho nó có âm sắc vậy? Mưa tạnh, núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ ngon. Rừng phong giấc ngủ say. Nhìn xem đời bụi bặm, mở mắt còn chim bao. Mình không có thuộc cái bản dịch của người ta cho nên mình chỉ nhớ nguyên tác thôi thưa các vị. Sở dĩ bài thơ này tự nhiên nó nhảy ra trong tâm thức mình là do vì sáng này đó, nhìn thấy trời rất là đẹp. Trong khi hôm qua thì trời rất là mịt mù, phải không? Và thưa các vị là sau cơn mưa thì trời... Đúng đó, sao cơn mưa trời lại sáng. Và cơn mưa nào cũng vậy thưa các vị. Cơn mưa của đất trời, sau cơn mưa rồi thì đất trời nó thanh tân lại. Và đời người chúng ta cũng qua bao lần sau cơn mưa vậy nghe. Các vị có biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng ứng dụng vào đời sống mình là lúc nào không? Lúc nào không? Khóc một trận sau đó tự nhiên mình tươi tỉnh lại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Là nếu nhìn vào tâm lý thì thưa các vị, sao như nỗi buồn nó nhận chìm lại ta, tự nhiên có một lúc tâm thức ta nó tỉnh tại lại, nó lỏng lại và nó hồi phục lại nha. Sở dĩ mình chọn bài thơ này thì trong này nó có một cái phần đạo lý rất dễ thương, là nguyên tắc của tâm thức chúng ta. Nó luôn có một cách vận hành là nó hồi phục lại cái trạng thái yên bình cho các vị để các vị sống còn cho tới bây giờ. Có hai điều nó có khả năng hồi phục lại. Một đó là khả năng hồi phục do cái nguyên lý tự nhiên của sinh tâm lý các vị. Điều thứ hai là nó hồi phục lại do năng lực tu của các vị. Ví dụ như nỗi buồn, như sự bất an, như lo âu, như phiền muộn, thưa đại chúng, nó làm trĩu nặng lòng ta, đến một lúc nào đó cái tự nhiên nó lơi ra, nó nhẹ ra, nó rớt ra, để nó cho chúng ta cái điều kiện để chúng ta sống được cho tới tuổi già. Nếu mình cho phép á, thì thưa các vị, nỗi buồn nào nó cũng đến rồi nó tự nhiên nó ra đi nha. Nó trả lại cái không gian tâm hồn của các vị để cho các vị sống tới già. Đây là nguyên lý tự nhiên à. Rồi các vị nhìn vào đất trời, nó cũng có một nguyên lý rất tự nhiên nó giúp ta nữa. Thế nào là ngoài đất trời nó có nguyên lý tự nhiên nó giúp ta để ta lắng lại những sao động như bất an? Thế nào là nhiên giới nó giúp ta? Thưa các vị, dù mình có cực nhọc, mình có bôn ba, mình có vất vả mấy, nhưng mà tới tối lại thưa các vị là cái nhu yếu của cơ thể nó rất hài hòa, rất nhịp nhàng với cái vận hành của trái đất này. Cho nên tới một lúc Dù anh muốn làm cũng không được, nó quá mỏi mệt. Cho nên anh phải chìm vào giấc ngủ một cách rất là tự nhiên. Thế cho nên thưa các vị, ta mới sống còn được tới ngày này. Đây là cái mức độ bình thường của người chưa biết thực tập là chi. Thì họ có thể để mặc nhiên cho cái vòng vận hành của lo âu, của buồn phiền, của giận dữ, nó đến rồi nó đi qua, rồi nó phục hồi lại cái năng lực của tâm thức chính tự thân họ. Thế nhưng mà nếu người có tu tập thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ có khả năng làm cho đời sống họ rũ bớt những âu lo xuống rất là nhẹ nhàng, rất là dễ nghe. Họ có quyền làm chủ được những cái buồn vui giận ghét trong họ. Họ để cho nó vào chơi nó buồn tâm thức họ, nhưng mà họ cần thiết thì họ làm một việc là họ đuổi nó đi rất dễ. Còn mình vụng về, thưa các vị, đuổi nó là không đi, và nó cứ quay đi quay về, nó tàn phá mình. Đây là sự khác biệt của người có sự thực tập và người chưa từng thực tập. Nó khác biệt như vậy. Đó là mình giải thích một chút về cái sự vận hành. Tất nhiên nó là một loại nhu cầu rất là bản năng của con người thôi. Giấc ngủ là một loại bản năng của đời sống con người. Không ngủ thì không sống được. Người ta tổng kết rằng là sống 80 năm thì bao nhiêu năm ngủ các vị biết không? Thưa các vị, là nếu tính đi tính về thì nếu anh sống 80 tuổi thì đòi hỏi anh ngủ ít nhất là 20 năm nha. 20 năm đi ngủ. Thế rồi người ta cộng chi tiết thêm thì cái sinh hoạt còn lại, anh lo cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện tắm, chuyện giặt, vân vân. Xử lý cái chuyện thân hình của anh mất thêm bao nhiêu năm nữa? Tối thiểu, thưa các vị, cũng mất 10 năm thời gian nữa. Rồi cái chuyện lo lắng, ngược xuôi, chạy vại, đến đi, thưa các vị, nó mất thêm cũng không ít thời gian nha. Và tổng kết đi, tổng kết lại, cái thì giờ dường như để cho anh sống thực sự đó, dường như ít ỏi lắm. Tại vì nếu người ta tính chi tiết là thì giờ đó anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương. Thậm chí là không có lý do gì để giận mà người ta cũng kiếm ra chuyện để giận để hờn. Các vị có tin điều này không? Có chứ. Có lắm đời sống gia đình. Mấy đứa Phật tử nó than phiền, nó con có làm gì đâu lỗi. Vợ con nó kiếm chuyện vậy đó thôi. Hỏi chứ tại sao nó kiếm chuyện vậy? Nó con đâu biết. Thầy hỏi coi. Nó tao không dám hỏi đâu. Mình dính chi đâu hỏi, mất công xử lý chuyện nhà hết. Tính đi tính về, thưa các vị, là dường như mình đầu tư cái thì giờ trong những chuyện vô lý hết một đời nghe. May mắn thay là nếu ta có tu thì ta còn có thể hưởng thức được những giây phút yên bình, không buồn giận ghét thương, giây phút của thiền tọa công phu tĩnh tại. Bằng không thì cuộc đời mình cứ lấy cái chi làm vui, lấy những cái chuyện bận rộn làm sự giải trí nghe. Thưa các vị, mình có một số Phật tử già. Một hôm mình hỏi thằng bé, hỏi thế này, mẹ con đang làm gì? Nói mẹ con đi đánh bài. Nó ủa? Thì giờ còn lại đâu có nhiều đâu đi đánh bài. Nói mẹ con nói ở nhà buồn lắm, chịu không nổi, cho nên mới rủ ba bà nữa ngồi lại rồi bỏ bộ tứ sắc ra từ sáng tới tối. Mình hỏi chứ rồi bà về bà có nói đau lưng nhức mỏi gì không? Nó nói chứ không thầy. Bà bệnh nằm vui vậy đó. Nhưng mà ba bà tới rủ là bà tới và ngồi luôn tới chiều. Bà nói nó vô cùng hạnh phúc. Dường như tâm thức ta nó có một thói quen, đó là muốn cho nó bận rộn, nó có việc làm nhé. Do vậy cho nên không bận rộn chịu không nổi. Điều này không những đúng đối với người Việt mà nó đúng luôn với người Mỹ nữa. Mỹ nó tổng kết rằng là ai mà về hưu sớm mà không kiếm ra việc làm thì mất hết 10 năm tuổi thọ, buồn quá là chết thôi. Tôi nghĩ không biết nơi đây các Phật tử Việt Nam mà không có việc làm có buồn đến đổi gì hay không. Nhưng mà thưa các vị, tâm thức ta nó có một nét chung là nó luôn dính mắc với một cái điều gì đó để nó lo âu, để nó bận rộn, để nó có việc làm. Do vậy cho nên có những người già không có việc chi làm, họ làm chi các vị biết không? Họ tụng kinh. Tụng kinh cái kiểu này mới là cái chuyện phiền muộn đây. Ông ngồi đó, ông ngồi đó ông nghe tôi tụng nè. Bộ kinh Pháp Hoa thưa các vị là tụng cả một ngày đi hết. Còn bà tụng thì không biết bao nhiêu bộ. Cứ ngồi đó nghe tôi nè, tôi kể tội ông nè. Hồi năm 30 tuổi, ông đi lính ông làm sao nè. Rồi ông bỏ tôi ra làm sao nè. Tôi nuôi ông những năm học cải tạo ra làm sao. Ông qua đây ông làm sao. Okay. Thưa các vị, nhớ còn hơn là dở từng trang truyện nữa. Rồi mình hỏi các ông, hỏi thế thì bà tụng một bữa rồi hết sạch kinh, nó không thầy, từng tới từng lui chứ. Có một hôm mình hỏi chứ, ủa bà vô đây bà lễ Phật bà tu một ngày rồi ông đâu, tôi thấy ông mới tới mà. Nói thưa thầy, ông đưa con tới, con kêu nó vô đây để học pháp với thầy để tu. Ông nói khỏi cần. Hỏi chứ tại sao khỏi cần? Nó tôi đưa sư tử này tới chùa tu là tôi có phước rồi, tôi khỏi tu rồi. Thế thì thưa đại chúng, dường như là tâm thức ta nó có một cái thói quen, nó tìm mọi cách để nó bận biểu nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, mình xin trở lại là cái nguyên lý tự nhiên cuộc đời này nó tạo cho chúng ta những giây phút, những khoảng trống, những cái không gian nhất định để ta có thể thư giãn, để ta kéo dài tuổi thọ. Ví dụ như một ngày bận rộn thì có một đêm yên bình đi vào giấc ngủ. Thế nhưng mà nếu mình đợi như vậy thì có khi những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương nó xoay tròn trong tâm thức mình, nó nhận chìm mình rất là tội nghiệp. Cho nên nếu người thông minh trân quý đời sống á, thì họ luôn làm chi? Họ luôn tìm một cách thực tập để duy trì được thọ mạng là một, để làm cho phẩm chất đời sống nó dâng cao là hai. Mình nói điều này các vị nhận ra ngay. Ví dụ như một đời người, người ta sống bằng tuổi mình thôi, 70 năm thôi. Thế nhưng họ quá thông minh, họ làm cho 70 năm của đời sống nó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Còn chúng ta thì 70 năm như người ta, cái chiều dài thời gian như vậy, cũng thưởng đất trời những điều kiện tiện nghi như vậy. Nhưng mà 70 năm đó là một cái sự chịu đựng của gia đình mình, đó là khốn khổ người bên ngoài rồi. 70 năm của mình trằn trọc, mình bất an, lòng mình nó sôi sục, nó giận dữ, nó rất là khó chịu bất cứ lúc nào. Thế thì 70 năm của mình rất là thiệt thòi nghe. Do vậy cho nên mình cứ đợi cái nguyên lý thiên nhiên vận hành để cho mình có được chút an bình, tịnh lạc với niềm vui, mà không biết cách làm cho mình đó lắng dịu những cái xung đột, những buồn phiền thì thưa hơi thiệt thòi đó. Do vậy cho nên chúng ta tìm những con đường tu để chúng ta làm chi? Cải tạo bản thân, chỉnh lý những cái nỗi niềm chúng ta đã cưu mang từ xưa tới giờ, để cho nó lỏng, nó nhẹ, nó vơi, để cho phẩm chất đời sống mình nó dâng lên. Đó là cái con đường thứ hai mình muốn đi vô, để cho các vị nếm tả được cái hương vị hạnh phúc an lạc khi các vị có sự tu tập. Mình đọc lại rồi mình xóa lại nghe. Vũ hóa khê sơn tỉnh, phong lâm nhất mộng nhàn, quán khang trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ sâu, nhìn xem đời bụi bặm, mở mắt còn chiếm bao. Các vị ở xa các vị chép được chứ hai? Bây giờ có máy móc rồi ta không cần chép nữa. Chụp hình. Lên chụp hình đi. Hay quá. Chép xong rồi đó. Quá hay. Chỉ cần mỗi người chụp hình được là các vị truyền với nhau được. Cái bài này của ngài Quyền Quán nha. Thế là thưa đại chúng, là cái điều mình muốn chia sẻ hôm nay với các vị đó là hạnh phúc trong đời sống tu tập. Thưa các vị, là nó có hai loại hạnh phúc nha. Một loại nó là hạnh phúc phù du, hai là loại hạnh phúc nó lâu bền. Chúng ta đang trên con đường tu tập thì chúng ta đủ thông minh để chọn làm cho đời sống mình có cái phẩm chất là một, hạnh phúc dâng lên là hai. Nhưng mà loại hạnh phúc này, thưa các vị, nó bền bỉ và nó không có tàn phá mình, tàn phá người, nó không hao tốn năng lượng đời sống, nó có thể tăng tuổi thọ. Đây là một loại hạnh phúc người tu chúng ta cần. Thưa các vị, phải đến một cái trình độ nào đó người ta mới có khả năng tư duy và đi vào cái đời sống tu tập để nếm hương vị hạnh phúc nghe. Kỳ thực rằng là một cái tuổi nào đó thì chúng ta mới vươn cao đời sống mình lên được. Chứ còn bình thường mình cứ thả trôi đời sống mình qua những cái hạnh phúc rất ư là phù du. Thậm chí ngay bây giờ chưa chắc gì chúng ta đã có được một cái hướng là nuôi dưỡng đời sống mình cho có hạnh phúc bằng cái con đường tu tập. Có nhiều Phật tử, thưa các vị, họ mời mình đến an vị Phật. Thế rồi thằng con nó mét, nói thưa thầy, thầy làm sao khuyên mẹ con? Bà gửi ba cái này là áo, này sống, này là đồ của bà sống á, nào dài, nào những cái linh tinh đó, cho nhà thờ bớt đi thưa thầy. Mình nói ồ, thầy nghĩ á, con nói với mẹ con là những cái thứ không cần á thì đưa vô nhà thờ người ta làm công việc bố thí. Gia đình con lúc mới qua thì con cũng nhờ nhà thờ cứu giúp cho nào áo, nào quần, nào nơi ăn chốn ở, nào tủ, nào niễn, bây giờ thì giúp lại người ta chứ. Nói thưa thầy con nói mà mẹ đâu có nghe. Hỏi chứ bà có được bao nhiêu bộ áo quần mà con biểu thầy nói để cho bà cúng dường nhà thờ vậy? Nói con không biết tâm bộ nào nói. Rồi một hôm cũng vui miệng hỏi chứ, chị nói cho tôi nghe là chị có chừng bao nhiêu bộ áo quần vậy? Chứ nói thưa thầy chắc khoảng chừng 300 bộ ạ. Mình hỏi chứ chị mặc một lần mấy bộ? Nói con mặc một lần bộ cho mấy thưa thầy? Nói mặc một lần bộ thì làm sao hết 300, thôi thì mỗi ngày chị thay 5 bộ đi. Nói đâu được thầy, có những bộ còn mới nguyên, con còn chưa có mặc lần nào còn hiệu. Tôi nói thế thì mình đem bán lại đi. Nói bán ai mua thầy? Rồi hỏi chứ chị đem thì cho con cho dâu được không? Nó cũng chê nữa, tại vì độ con giờ lỗi thời rồi. Nói tại sao mua chị nhiều vậy, chị đâu có mặc nhiều. Nói thưa thầy, ngày xưa con bị nó dụ cho tới giờ vẫn còn. Hàng sale nó tới tận cửa nhà mà mỗi một ngày nó quảng cáo sắp vậy. Đồ sale không, mấy xì nó cũng bán hàng sale nữa. Và cái hàng đó thì nó rất ưa thời trang cho nên con dẫn nhau con mua. Và bây giờ thì thưa thầy, mặc thì nó lỗi thời, già rồi đâu có mặc những cái đồ hồi trẻ nữa. Cho thì người ta không lấy, mà càng tiếc trong bụng cho nên không muốn cho. Cuối cùng mình hỏi thằng con chứ rồi, cái chỗ ở của mẹ con ra làm sao? Nó nói thưa thầy, đúng là gọi cái kho là đúng hơn, tại vì nhiều đồ quá cho nên cái giường ngủ bây giờ nó cũng chật. Thế thì thưa các vị, có khi những việc rất lặt vặt mà mình không tu được nghe. Thế nào là việc lặt vặt mình không tu? Mua sắm là một loại ghiền nghe, một loại ghiền nghe. Không biết các vị có ghiền mua sắm không? Mà dường như không vô shopping thì không chịu được. Không biết việc chi làm cho nên thưa các vị là cứ lái xe vô shopping, mà shopping thì nó mời mọc ta. Thưa các vị, hàng quán của Mỹ nó rất là thông minh nha. Nó mời mọc các vị, nó hàng sale. Và người ta cứ tính rằng cái này nó hạ giá tới 50%, cho nên mua về có lời. Thế rồi hỏi nhau lời lỗi vậy? Làm sao mà có lời được? Thưa các vị, người ta mua ta bán mới lời, chứ còn mình mua là mất đi 50% tiền rồi. Tiền mà đếm đàng hoàng á, thì mình còn ước lượng được là tiền còn hay hết. Mà tiền bằng cái thẻ lách tích thì thưa các vị, cứ kéo ngang nó qua không thấy nó hết bao nhiêu. Thế rồi tổng kết lại thì công ăn mình lũng mất tiêu rồi, đổ nợ rồi. Thế thì thưa các vị, một việc đơn giản đó là thế này: niềm vui phù thế là niềm vui mua sắm, đó là một loại niềm vui. Nó đến thì ta có được chút xíu niềm vui lúc các vị mua về, nhưng mà sau đó thì sao? Mặt mày méo sệt ra, tay hết tiền rồi. Thêm một cái nỗi, nếu ông chồng mà ông khó tánh nữa, ông càm ràm thì chịu sao nổi. Theo mình biết dường như các ông không có càm ràm, phải không? Nhiều lắm là giận quá ra lái xe đi thôi cho nó đã nư thôi, chứ còn đố mà dám càm ràm. Càm ràm cũng không thắng được gì đâu, mất công như thế thôi. Tốt nhất là chơi chịu thua đi cho chắc. Ta có câu chuyện vui đó, là anh mà cãi với vợ mà thắng là anh thua đó. Tại sao? Anh mà thắng rồi thì chỉ nằm trong một đống đó, chỉ khóc hù hù thì anh cũng phải năn nỉ lại thì thua rồi. Anh thua thì dĩ nhiên thua, nhưng mà thắng cũng nghĩa là thua. Cho nên thông minh nhất là những trang nam tử hán thì chỉ thua trước đi cho chắc. Tóm lại, thưa các vị, cái điều tức cười đó là những loại niềm vui phụ du này, như niềm vui mua sắm, là cái điều dường như là chúng ta đều mắc phải nghe. Cho nên nếu có tu tập rồi các vị sẽ làm được một điều giản dị là không nhất thiết phải vô shopping, dạo chơi, mua sắm. Rồi niềm vui cũng phù thế mà nó làm tổn thương rất nhiều, đó là cái niềm vui chi các vị biết không? Nói thì mất lòng các bà, nhưng mà niềm vui cộng ba bốn chị lại rồi kiếm chuyện thị phi, đầu trên sống dưới, chuyện không dính chi mình cả mà mình lại ưa. Tại vì thưa các vị, cái món quà của cái sự kể chuyện về gia đình nọ xấu, gia đình họ mất quà, gia đình họ xung đột, là món quà ta làm vui cho nhau không tốn tiền. Mà cái khốn khổ thứ hai thưa các vị là những câu chuyện qua miệng ta thì nó lại làm thành cái chi? Từ nước lã qua ta cái nó thành tổ canh mất tiêu rồi, ta thêm chút tiêu chút muối. Và thưa các vị, nó đi một vòng rồi nó đâu có né các vị đâu, nó trở lại với các vị ạ. Ví dụ như ở đây mình gọi điện thoại qua bên miền Nam Cali, hoặc là qua bên Trung Mỹ qua Hilton chẳng hạn. Mình nói chị có biết không, gần nhà tôi có con nhỏ chí mà nó xí soạn lạ, thấy mà ghét, không ưa được, mà nó cũng phát sát tới chùa. Rồi hỏi cho nó tên gì, rồi mình vụng về mình nói tên đi. Thưa các vị, cái cộng đồng người Việt mình không nhiều nghe. Có thể ở đây, có thể bên Hilton, có thể bên Canada, họ đều thông đồng với nhau cả. Mình nói một người á, thì thưa các vị, rồi không biết trời xui đã khiến thế nào, quanh quanh nó chạy trở về, nó đụng mặt lại mình. Thế chuyện gì phát sinh? Phiền não phát sinh, rồi đôi chối phát sinh, rồi phải thanh minh thanh nga, rồi phải lý sự. Thưa các vị, tự nhiên nó làm cho đổ vỡ tình pháp hữu, tự nhiên nó làm giảm uy tín của mình chứ. Người ta kính trọng mình là chị đó tu hành rất là lâu, chị đó thấy nọ thấy kia rất là dễ thương. Tự nhiên nó nổ đùng ra một cái sự việc, cái người ta xì xò nhau, ôi cái bà đó coi thế mà rất ưa nhiều chuyện đó nghe. Chuyện mình không có chi mà tự nhiên quay một vòng nó trở thành một tô canh, rất là mệt. Cho nên thưa các vị, thế nhưng mà cái điều này nó là cho chúng ta một cái niềm vui nghe. Kể chuyện xấu về người khác là một loại niềm vui, một loại tập khí dường như rất khó bỏ. Tôi không cần nhìn đâu xa, tôi nhìn một khóa tu tôi thấy điều này thôi. Các vị trong ban tổ chức khóa tu mà tại vì nhắc như là cầm canh, lâu lâu nhắc tiếng, lâu lâu nhắc tiếng đó, xin các bác giữ im lặng để yểm trợ khóa tu trong lúc các vị chuẩn bị ăn, các vị hãy thực tập. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, vô nhà ăn thì vẫn cứ ồn ào, vẫn cứ tâm sự, vẫn cứ nhỏ to thôi. Ngang đây thôi thì chúng ta nhìn ra rằng thưa các vị, một cái loại niềm vui rất phù thế là cái loại niềm vui thích nói chuyện thị phi nha. Gặp nhau nếu phải hỏi thăm, nếu phải tâm sự, nhiều lắm là mấy phút hết. Mấy phút hết? 10 phút thôi, tôi cho phép 10 phút thôi. Sau 10 phút là chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là đầu trên xóm dưới, chuyện trắng chuyện đen của thiên hạ hàng xóm láng giềng gì, mình đem mình tặng cho nhau để làm quà trong buổi gặp mặt. Chứ còn nếu nói một cái việc rất là giản dị là anh có khỏe không, chị có khỏe không, gia đình hạnh phúc có phải không, công ăn việc làm tốt, ngay đó hết rồi. Chỉ trừ những người người ta có cái máu văn chương, nghệ sĩ, hoặc là những người họ bàn về lĩnh vực chính trị chính em ấy, thì thưa các vị, chuyện nó nổ ra và không dính chi họ, và nó rất là nhiều thì giờ. Còn chúng ta thì thưa các vị, người Pháp nó có câu là hai người đàn bà với một con vịt thì thành cái chợ. Con vịt thì nó kêu cạp cạp, râm ran rồi hai bà cãi lộn nó thành cái chợ. Họ nói điều này nó không phải sai là mấy, cho nên mình xin ý thức các Phật tử rằng là có những loại niềm vui rất là phù du, như mua sắm, như nói chuyện thị phi. Trong khi đó thì các vị chỉ cần lái một chút thôi thì nó có một loại niềm vui không phù du nghe, mà loại niềm vui nó lâu bền. Thế nào là niềm vui lâu bền? Chỉ cần làm một việc giản dị, đó là các vị dở một trang kinh ra, các vị đọc, vui không? Có khi đọc kinh ngủ lên ngủ xuống, đọc tiểu thuyết thì nó lại mắt sáng trưng. Có khi coi những cái phim về lịch sử Đức Phật. Bây giờ có bộ phim lịch sử Đức Phật hay lắm á. Thưa các vị, coi một lần xong rồi làm chi? Xếp xóa lại cất mất. Coi là lần thứ hai coi không được, chán rồi. Trong khi đó thì thưa các vị, có những cái quyển tiểu thuyết hoặc là những cái bộ phim mà nó rét mướt của Hàn Quốc đó, coi đi coi về khóc lên khóc xuống vậy mà coi được mấy lần, nghiên cứu tới nghiên cứu lui. Mình không nói các vị, mình nói bà già mình thôi cho chắc ăn, không có bị mất lòng ai. Thưa các vị, là các vị có biết rằng là Kim Cương nó đóng cái vở Lá Sầu Riêng hay cái quỷ gì đó mình không nhớ, dĩ như Lá Sầu Riêng hả? Thưa các vị, là bà có khả năng coi nhiều lần mà lần nào cũng khóc, mà cứ coi hỏi chứ tại sao má coi làm chi mà khóc hoài, nó hay quá mà thầy. Hồi xưa thưa các vị, vào những năm 80 đó, các vị biết rằng mấy cái tuồng cải lương như là Tiếng Trống Mê Linh nè, như là Thái Hậu Dương Văn Nga gì đó, ôi cha bà mê lắm lận. Bà coi bà trầm trồ, bà khóc lên khóc xuống, bà nói thầy ơi, thầy không thấy được Thanh Nga nó đóng là Trưng Trắc hay lắm thầy. Nó rút gươm lên, nó nói phu tướng ơi là mình nghe. Thế rồi tới chừng bà tu, thưa các vị, là một hôm bà qua Mỹ, mình kể chuyện bà cụ mình, các vị nghe đủ thứ cười. Hồi năm xưa bà xin mình xuất gia, nói thôi già rồi tu chi, ở nhà tu cư sĩ cũng được. Thế rồi qua tới đây, một hôm đi qua bên Mây Từ lễ Phật, rồi mấy đứa Phật tử nó khuyên, nói thưa bà, công đức lễ Phật lớn lắm, bà lễ Phật xong bà hồi hướng. Cái bà chẩu mỏ lên, bà cãi lộn, bà nói không có hồi hướng, tôi mới tu, phước của tôi để tôi hưởng chứ mà. Thưa các vị, là trong những bà cụ mà lý sự, nó là bà cụ mình nghe, bà lý sự lắm lận, nhà quê thì cứ nhà quê nhưng mà lý sự, bà nói là phước của tôi hưởng, tôi mới tu có chút phước mà hồi hướng ra dẹp không hồi hướng. Thế rồi về nhà, con dâu nó nói mẹ à, hồi hướng không hết phước đâu, giống như mẹ con cái đèn đó, mẹ mồi cho người ta cùng sáng, đèn mẹ cũng sáng mà sáng hơn nhé, mắc gì đâu mà hết phước. Các bà nghe và trầm tư, nó ồ quá đâu, con dâu mình nó nhỏ tuổi mà nó lại thông minh, nó biết đạo lý. Còn mình già rồi gần 90 mà mình không biết chi cả, nó nói rất đúng. Cái rồi một hôm bà qua nói thầy à, tôi muốn xuất gia tu thầy. Nó nói thiệt hả? Nó nói thiệt chứ thầy. Mình nói này, xuất gia thì tôi làm lễ cho, nhưng mà bà nhớ là phải học thuộc Đại Bi nha. Thuộc Đại Bi rồi mới xuất gia, rồi mới tu được ạ. Nó nói được, tôi cố gắng học. Và các vị biết rằng là bà dốt, bà không biết chữ nha. Hồi nhỏ không có đi học, ở ngoại mình đâu có cho đi học, mà học lóm thôi, lõm bõm thôi, cho nên chữ in thì đọc được, học lóm của người ta. Mà chữ viết thì đọc không ra, chữ viết đàng hoàng đọc được, mà chữ viết cái kiểu của mình thì bà đọc không được. Thế rồi các vị biết rằng là bà phải công phu và học Đại Bi, cứ thiền thủ thiền nhãn vô ngài Đại Bi, đọc tới đọc lui, cái ta lên ta tắt đèn, ta lên ta đắp mền, ta ngủ, đọc tới đọc lui, chợt thức giấc quên mất thiên thủ thiên nhãn ngại Đại Bi không nhớ. Thế là tuột xuống mở đèn ra, rồi cái giường thì mấy đứa nó làm cao cho nên cứ leo lên leo xuống, mà nói một đêm tôi leo mấy lần thưa thầy để học Đại Bi. Và nghiệm ra thưa các vị, là tới già là mới học Phật pháp, nhưng mà nhờ cái sự kiên trì của bà, cuối cùng bà thuộc được Đại Bi, cho thọ giới sa di đàng hoàng. Thế rồi thưa các vị, là rất là dễ thương ở chỗ là bà mà ngồi chơi với một nhóm Phật tử thì biểu bà kể chuyện, bà kể chuyện cho từ phong thần cho tới thiết đường vân vân, tức là truyện tàu và năm long. Thế là mình nghe bà đang kể chuyện lý quốc rất là vui, bà nó cười tươi tắn, mình tới mình ngồi gần bên nín khe. Mấy đứa nó nói chứ tại sao bà không kể tiếp, thôi có ổng không kể sợ. Nhưng mà thưa các vị, cái tập khí của người già đành rằng ham tu, nhưng mà có cái tập khí ham coi phim không bỏ được nha. Ở bên nhà mấy đứa em mình thì nó thương bà, ta thấy già rồi đó, cho nên nó biết bà là ghiền phim Hàn Quốc, cho nên rồi nó lén lén nó mở phim Hàn Quốc. Một hôm nó mở, cái bà nói tao nay tao tu rồi, ông thầy cũng cấm. Thấy bà buồn hiu, cái nó làm bộ nó mở ra, nó ngồi nó coi, nó nói cái con nhỏ này sao kỳ ha. Nó gợi gợi hơi, cái bà nói đem lại đây cho tao, tao coi tao biết. Thế rồi đem lại tao coi, rồi tao giải thích thế nọ thế kia. Thế thì thưa các vị, xin thưa nhau một điều rằng là cái tập khí nhân gian, tập khí của niềm vui phù du nó bỏ rất khó nghe. Các vị mà phát tâm lành, các vị tụng hoài kinh, các vị ngồi thời tỏ thiền, các vị cảm thấy cái niềm vui nó sinh khởi trong tâm thức các vị là một công phu ạ. Mình phải cố gắng vô cùng mới có thể làm được một điều là tạo được những hạnh phúc lâu bền ở tâm thức. Còn không thì tâm thức mình nó cứ trôi tuột theo những loại niềm vui rất là phù thế. Niềm vui phù thế nó có hai tác hại. Tác hại thứ nhất, đó là nó đến mà đi rất là chóng vánh. Tác hại thứ hai là nó làm các vị thành một cơn ghiền. Nó tạo thành một loại tập khí. Rồi mai kia mốt nọ, tự nhiên các vị sẽ gắn kết với những loại niềm vui phù thế và nó đi vào phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn rất dễ. Trong khi cái loại niềm vui đối với thánh pháp Như Lai, như đọc kinh, như tu tập, như làm những thiện sự, thưa các vị là phải cố gắng vô cùng mới có thể gắn mình được với cái loại niềm vui lâu bền của đạo được. Đó là điều thứ nhất, mình nói về nhận diện niềm vui. Rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện để các vị thấy là có những loại niềm vui nó không phải là tác hại ngay một đời, tác hại nhiều đời nghe. Một hôm, một họa sĩ rất là lỗi lạc ở Trung Hoa tới thăm một thiền sư, tặng cho ngài một bức tranh vẽ ngựa. Các vị biết rằng là trong những cái lễ tân gia của các gia đình lớn, người Trung Hoa hay tặng những bức tranh là một bầy tuấn mã nó phi đó, con đỏ, con đen, con màu trắng vân vân, và vô cùng đẹp, sống động vô cùng. Mà cái nhà họa sĩ này rất là thiên tài, cho nên ông phóng bút vẽ ngựa thì vô cùng tuyệt vời. Thế rồi đem tặng vị thiền sư, nói thưa thầy, thầy mới vừa về đây nhiệm chức trụ trì ở Già Lam này, cho nên con tặng thầy một bức tranh này để gửi gắm cái hàm ý rằng là cuộc đời thầy nó sẽ phát triển như là một bầy ngựa đang lao về phía trước, gọi là mã đáo thành công đó. Các vị biết cái từ đó hả? Ngựa đi đến thành công luôn. Vị thiền sư cười cười nói, ông tặng ta thì ta cảm ơn, nhưng ta có một lời khuyên thế này. Đây là cái nghiệp nó dẫn ông vào súc sinh á, cho nên tốt nhất là ông nên bỏ cái nghề đam mê phóng bút vẽ ngựa đi. Nó nói, ngài nói nghe kinh vậy. Nó ta nói cho ông biết rằng nếu trong tâm thức ông mà không có một bầy ngựa như thế thì ông không thể vẽ ngựa đẹp nghe. Tại vì hình ảnh ngựa nó sống động như thế này thì chứng tỏ rằng ông nhập tâm những con ngựa chạy, ông mới có thể vẽ điều này. Do vậy cho nên nếu tâm thức của ông mà nó tràn đầy ngựa thế này thì trả hình này về cho các bụi, ông chỉ có một việc đó là đi vào thai lừa bụng ngựa mà thôi. Thưa các vị, điều này đúng hay sai vậy? Tâm ta có một khuynh hướng thế nào thì ta chọn nơi ấy để ta ghé lại nghe. Ngay cuộc sống bình thường này, các vị có một cái niềm đam mê về tu tập thì các vị chọn Già Lam tự viện các vị đến. Các vị có một niềm đam mê tu tập thì các vị chọn những người pháp hữu mặc áo tràng. Các vị có niềm đam mê tu tập thì vô tiệm sách các vị lựa những cuốn nào liên hệ với đạo Phật các vị đọc. Có phải vậy không? Còn nếu các vị có niềm đam mê với truyện, với tiểu thuyết, với những sách vớ va vớ vẩn thì các vị vô thì dù cho kinh sách tuyệt vời hay các vị cũng đâu thèm để mắt làm chi. Các vị chọn cái thứ các vị ưa thích thôi. Tóm lại, hai phần cái niềm vui phù thế là cái nó dắt dẫn mình, nó xúc đẩy mình để đi vào con đường phiền não, đi vào con đường tử sinh. Niềm vui tu tập, thưa các vị, có thể nó chưa khởi lên trong các vị. Các vị chưa cảm thấy lý thú lắm với cái chuyện lễ Phật, tọa thiền, tiếp xúc với chánh pháp, đọc những tăng kinh. Thế nhưng mà nếu các vị có công quân tập dần, thì chuyện nó phát sinh đó là niềm vui nó càng ngày càng lâu bền, càng dịu, càng nhẹ. Càng ngày làm đời sống các vị càng thăng hoa, càng kề cận với an lạc giải thoát nhiều hơn, và cuối cùng thì đoạn đứt được con đường tử sinh để chứng nghiệm được tuệ giải thoát đó. Hai con đường này nó có sự khác biệt là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình đi vô một cái phần là quán sát. Khi các vị làm quen được với cái niềm vui sự tu tập, tự nhiên là lòng mình nó có được định lực nhất định nha, có được sự an bình nhất định. Mình có khả năng nhận diện được đây là niềm vui nó đến rồi nó đi, lo âu nó đến rồi nó đi, phiền não bất an nó đến rồi nó đi. Và bước đến giai đoạn thứ hai, thưa các vị, ta dần dần mới bỏ rơi xuống những cái chi, những cái vui sốc nổi. Niềm vui trần thế mình đoạn đứt được, mình đến với đạo bằng một cái niềm vui sự tu tập. Nhưng mà ta nên nhớ rằng là tất cả loại niềm vui, thưa các vị, nó đều mang chung một nguyên tắc là đến rồi đi, sinh rồi diệt nghe. Và nếu chúng ta có được năng lực tu thì các vị khám phá được điều này rất dễ. Sở dĩ ta gọi là hạnh phúc là tại sao các vị biết không? Tại vì quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời, cho nên những giây phút ít ỏi tình cờ đến với ta, lòng ta tràn ngập niềm vui, lòng ta nó rớt hết những muộn phiền lo âu, ta cảm thấy đây là hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực là những cái giây phút ấy nó ở lại với các vị quá lâu thì coi chừng các vị lại sợ đó và chán đó, kinh khiếp đó. Mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình từ Việt Nam qua đây, ở nơi cái thành phố Mỹ, chưa hề tiếp xúc với thức ăn Việt Nam, mà trong lúc đó thì ở Việt Nam mình mê nhất là cái món phở đi. Thế rồi tình cờ đến nhà bằng hữu, và người bạn mình là dân Hà Nội nổi tiếng, nấu phở Hà Nội ngon nhất. Thế rồi người ta nghe nói mình quá thèm phở, họ làm chi? Thưa các vị, họ nấu sáng phở, trưa phở, chiều phở. Hôm sau ông sáng phở, trưa phở, chiều phở, 3 ngày liên tục. Chuyện gì phát sinh? Chắp tay xá dài, thôi chị ơi, tôi thấy là thăm chị như là đủ rồi, thôi tôi về. Sợ quá, sợ phở mà về chứ không phải đó. Đã đi chơi tròn cái ngày nghỉ phép đâu, nhưng mà tại vì cho ăn phở riết là sợ, kinh khiếp. Thế nhưng mà ngày đầu thì rất tuyệt vời, vô cùng hạnh phúc. Tại vì thưa các vị, mình được ăn lại cái món ăn mà mình đã ưa thích từ hồi năm xưa, mấy mươi năm mới gặp lại. Do vậy thưa các vị, tất cả loại hạnh phúc nghe, nó đều có chung một con đường, đó là do vì đời sống chúng ta quá nhiều thiếu thốn những niềm vui hạnh phúc. Cho nên khi nó đến thì ta vô cùng là hưng phấn đón nhận nó. Thế nhưng mà nếu nó ở luôn với ta, nó không ra đi thì hạnh phúc trở thành bất hạnh á. Thưa các vị, mình kể chuyện thiệt cho các vị nghe. Mình đi dạy một đạo tràng Thọ Bát, rồi dạy xong rồi hồi hướng đàng hoàng, có bà cụ 80 tuổi bà lên mà méo máu mà khóc và nói: thưa thầy, con khổ lắm thầy. Mình hỏi chứ sao cụ khổ vậy? Nó: thầy nghĩ coi, cả đời con từ ngày con có chồng tới bây giờ, đó là con luôn ở trong cái sự kèm kẹp. Nó: ôi cha, tội nghiệp vậy. Kèm kẹp là sao? Bà nói: thầy có biết không, ông chồng con á, mỗi lần con sửa soạn đi, nó này này, coi chừng ở ngoài trời nắng lắm, lấy nón đội vô. Rồi khuya ổng dựng con dậy, ổng biểu là bác sĩ bảo rằng nửa khuya uống cốc nước để cho hệ thống ruột nó vận hành tốt. Máu nó bơm tới 3 giờ khuya là thiếu nước rồi, cho nên uống nước vô. Và thưa thầy là mỗi lần con đi đó đi đây thì con khốn khổ vô cùng, nào nón, nào mũ, nào dài, nào tất, nào thuốc, nào men, coi như là một em bé không bằng như thầy. Ông luôn chăm sóc đời sống con cho tới bây giờ. Mình nói: ôi trời, tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng quá ra, cụ là người có phước nhất trên cuộc đời này, vô cùng hạnh phúc. Ông chồng của cụ chăm sóc cho cụ từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc, từng bước đi, từng cái áo của cụ mặc, mà tại sao cụ nó bất hạnh? Nói: thưa thầy, nó khốn khổ lắm chứ có hạnh phúc gì đâu thầy. Cả đời mà như em bé bị ràng buộc, thầy nghĩ coi, hạnh phúc nhất là được ông đưa tới chùa Thọ Bát, ông bỏ đâu ông về thôi. Chứ còn ở nhà thì khốn khổ, thưa thầy, ông luôn quan sát con. Chỉ có cái là đi chùa rồi ông tin tưởng rằng là con ở con tu, cho nên ông không cần nhìn ngó con, ông nghĩ rằng có pháp hữu đông. Thầy nghĩ coi, sống cuộc đời vậy thì còn lý thú chi. Theo các vị thì các vị thấy bất hạnh hay là hạnh phúc vậy? Quá hạnh phúc, phải không? Mình mang phải cái ông chồng là một của nợ, ông không hề quan tâm gì tới mình, thậm chí mình bệnh ông bỏ nằm đó ráng chịu á. Còn người ta thì chưa bệnh nó lo ấy vậy. Nhưng mà với bà cụ kia thì đầu tiên mình tưởng bà cụ khóc giả vờ, bà cụ nói giả vờ, nhưng không, cụ khóc rất thiệt, cụ khốn khổ rất thiệt nghe. Cụ nói mà mình cũng vô cùng kinh ngạc, mình không biết phải làm sao, cười sò nói: thôi đi cụ. Tôi nghĩ rằng là cụ vô cùng hạnh phúc đó. Cụ hỏi hết mấy bà cụ ra đây coi, bà nào mà không ước mơ được đời sống như cụ? Nó: không đâu thầy, mấy bà đây mới là hạnh phúc đó, con mới bất hạnh đó. Thưa các vị, mình đi dạy, mình tiếp xúc với nhiều trường hợp rồi, cho nên mình rút ra một cái kinh nghiệm: khi hạnh phúc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn, hạnh phúc liên tục, đời sống người ta ăn, ngủ, bơi, lội, vui chơi trong hạnh phúc, người ta không thấy nó là hạnh phúc gì cả. Họ thấy nó là nỗi bất hạnh đó. Họ chán đó. Họ muốn tìm cái gì nó xung đột hơn. Và chuyện thứ hai mình kể cho các vị nghe cũng là chuyện thiệt. Chị Phật tử chỉ nói chứ: thưa thầy, con khổ với đứa con của con. Hỏi chứ sao chị khổ vậy? Nó: thầy coi, cái thằng rể nó rất là dễ thương thầy. Nó hiền lành, làm lương thiện rất cao với thầy. Nó đi làm thì thôi, nó về nhà thì nó chăm sóc con của nó, là nó cắt cỏ nhà, nó làm hết mọi việc. Vợ nó chỉ có nằm dãnh cẳng đó mà coi tivi chơi thôi. Thế mà nó chê, nó nói: cái thằng cụ lần, tao không sống mày nữa, tao thôi, kiếm người khác. Nó nói: ồ, có khi không hợp nhau. Nó: thầy nghĩ coi, cái thằng rể này ai cũng thương cả. Và nó cưới cái thằng sau, thầy nghĩ coi, cái thằng dân, nếu cái từ người ta dùng là dân ba đá, phải không? Cái dân này nó lăn lóc ngoài đường, người ta đá lên đá xuống, không ai buồn bằng tao. Và nó nói: đây mới là người thương lý tưởng của con đó, mẹ biết không? Thầy chịu nổi không? Thưa các vị, đây là những câu chuyện thật trong đời thường nghe, để minh chứng một điều. Thưa các vị, chừng như những cái mà ta gọi là hạnh phúc ấy, thưa các vị, đôi khi nếu nó tràn ngập đời sống thì coi chừng là ta cảm thấy nó là một loại bất hạnh. Thế thì câu thứ hai đặt ra là: tại sao cũng hạnh phúc sự việc ấy, tại sao cũng bất hạnh do cái sự việc ấy tạo thành? Tại sao? Thưa các vị, từ tâm hành của các vị làm thành mọi thứ nghe. Làm thành hạnh phúc hay bất hạnh từ cái đầu, cái sự suy nghĩ, cái sự phê phán của các vị. Do vậy cho nên quan sát tâm hành nó hàm nghĩa chi? Hãy nhận diện tất cả những cái điều gì nó đang đến với các vị. Có khi sự việc ấy, những đối tượng ấy, nó không phải là cái điều quan trọng, mà cái con người, cái nhận diện của các vị, cái nhìn của các vị về sự việc kia nó quan trọng hơn. Thông thường, thưa các vị, cái đầu của mình á, mà nó tràn ngập sự phiền muộn á, thì các vị nhìn đâu các vị cũng thấy phiền muộn. Có phải vậy không? Cái đầu của các vị mà nó tràn ngập niềm vui thì các vị nhìn đâu các vị cũng thấy nó là niềm vui cả. Khi người ta có một tâm hồn rất là dễ chịu thì chuyện gì phát sinh? Việc chi đến với người ta cũng chấp nhận và người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Người ta không có phiền muộn, bất an, không có phê bình, không phán xét, không thấy ghét, không thấy cay đắng gì cả. Còn lòng mình thì nó cực kỳ cay đắng, cho nên nhìn thiên hạ đâu mình cũng thấy muối ớt cả. Nó cay đắng hết. Nó là như vậy nghe. Cho nên bước thứ hai, đi vô cái công phu làm hạnh phúc cho đời sống, thưa các vị, hãy quan sát tâm hành của chính ta. Thế nào là sự quan sát tâm hành? Thực tập ban đầu mình thử làm quen. Có khi nào cái cơn buồn nó đến các vị lặng lẽ nhìn cái nỗi buồn nó đến các vị chưa? Ít có cơ hội như vậy. Thông thường khi cái buồn nó đến thì mình làm cái chi? Mình liền thấy tôi đang buồn, phải không? Tôi đang giận, tôi đang bất an, tôi đang lo âu, tôi đang phiền muộn đây. Mình quên một điều, thưa các vị, buồn, vui, hờn giận, bất an hay là tất cả mọi tâm hành, nó chỉ là một trạng thái nhất thời thôi nghe. Nó đến rồi nó lặng lẽ nó ra đi, có khi nó không để lại một dấu vết chi cả. Mình làm lại, trạng thái tâm của các vị thì nó luôn thường hằng, luôn có mặt, nhưng mà những trạng thái như buồn, như vui, như hờn, như giận, như hạnh phúc, như khổ đau, đó là một trạng thái của cảm xúc nhất thời đến và đi chưa hề dừng lại. Điều này đúng hay sai? Quá đúng. Không cần hỏi ai nhiều, hỏi chính mình thôi. Thì các vị thấy là đời mình cho tới hôm nay, nếu nói hạnh phúc thì hạnh phúc cũng đã từng đến với mình. Còn nếu nói buồn thì cũng đã từng đến với mình. Lo âu phiền muộn thì đã từng đến với mình. Nhưng mà tất cả những trạng thái ấy nó đều đến và đi ngang qua hết. Nó còn lại duy nhất một trạng thái tâm, luôn là một khoảng trống, luôn là một khoảng trắng, để cho tất cả những trạng thái tâm hành kia nó xuôi ngược, nó chạy ngang qua các vị. Hay cụ thể nhất, trạng thái tâm của các vị nó là tấm bản trắng này. Có phải vậy không? Khi người ta viết chữ đó, là những câu niệm Phật thì nó hiện hình lên là cái tiếng A Di Đà Phật. Khi viết lên đây là một câu thô lỗ thì nó hiện hình ra một câu thô lỗ. Thì trạng thái tâm của các vị vốn là như vậy nghe. Nó vốn là không có cái nội dung chi trong đó cả. Không có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái ưu tư, phiền muộn gì trong đó cả. Nó là cái năng lực rỗng trống để cho mọi thứ tâm hành hiện hình lên, hiện rõ nét hơn. Nhưng mà lâu giờ thì chúng ta có một cái vụng về, đó là chúng ta luôn đồng nhất với những hình ảnh hiện ra trong tâm ta, mà chúng ta quên rằng là những hình ảnh đó không phải là ta. Hình ảnh ấy là những cảm thọ, những cảm xúc nhất thời thôi. Nó đến rồi nó đi chứ nó chưa hề dừng lại. Mình quên điều này cho nên mình đồng nhất mình với cái chi? Với buồn, với giận, với thất vọng, với khổ đau. Các vị có biết rằng có những người họ làm tiền nhiều hơn ta gấp một vạn lần á. Mấy cái đứa minh tinh bằng bạc đó, người mẫu thời trang đó, nó có làm chi nhiều nhẫn đâu. Cái sàn như thế này nó đi qua đi về, nó ẹo qua ẹo về đó, rồi nó lượm 10.000, 20.000 đi chơi. Phải vậy không? Mình làm tay vi tóc vẫy, lương tiền của mình thưa các vị tháng là nhiều lắm là 50 ngàn cho mấy. Chắc không tới đâu hả? Một năm á, thì thưa các vị cao lắm là trên 100 ngàn là giỏi lắm rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, một show diễn của nó thì nó có thể lượm 100 ngàn như chơi. Thế nhưng mà nỗi khổ đến với nó thì nó làm chi các vị biết không? Lên trên lá bi gái đó, lên trên lầu cao 25 tầng á, rồi nó rình rình nó mở cửa sổ ra nó lao xuống, tự sát. Vừa trẻ nè, vừa đẹp nè, vừa có tiền nè. Thế nhưng mà nó không có chống chọi được với cái nỗi buồn, nỗi thất vọng, cái tâm thức đó. Nó phải tự sát. Thế là cái mắc xích ở đây là cái chuyện gì làm nên cái sự vụ chán đời như vậy? Chuyện gì? Do vì nó đồng nhất nó vào những cảm xúc như buồn, như thất vọng, như tổn thương, như u ê. Thưa các vị, là một tài tử điện ảnh, một minh tinh bằng bạc hay là một ca sĩ mà nó bị khán giả tẩy chay, nó bị người ta chửi mắng thì nó cảm thấy vô cùng tổn thương, nó cảm thấy thất vọng, nó cảm thấy là chết còn sướng hơn, cho nên nó tự giận đó chứ. Trong khi không hề có một cảm xúc nào, dù cảm xúc đó là cảm xúc thất vọng, thất tình, cảm xúc đau khổ hoàng ngoại, nó không đến và đi ngang qua các vị mất hút vào bầu trời mênh mông nghe. Chưa hề có một cái nỗi niềm nào để tâm thức ta mà nó ở lâu, thưa các vị, không hề có nghe. Nó đều đến và đi ngang qua, tùy cái mức độ đậm nhạt của nó mà nó có thể lưu lại lâu hơn thôi. Mình vừa dùng cái ví dụ hôm qua cho các vị nghe đó, cái nỗi sầu thảm sâu sắc nhất của bà cụ mình là ông cụ mình mất. Thế nhưng mà bà cũng hiên ngang và sống tới ngần này. Thì tôi tin rằng giữa trần đời này không có cái nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn mất chồng như vậy cả. Mà bà còn sống nhanh và khỏe ru, và bây giờ vẫn còn rất ư là hài hước, nói năng dễ chọc tiếng hà cười lắm. Thế thì tôi nghĩ rằng là không có nỗi buồn nào, thất vọng nào, khổ đau nào nó giết chết người ta được, trừ khi người ta thấy nó là mình, người ta đồng nhất mình vào nó, đồng nhất cái trạng thái tâm vốn rỗng, vốn lặng, vốn không, vốn trong veo, không có nội dung này vào những cái lợn cợn như mây nó đến nó đi, cho nên là tự quỷ rồi họ thôi, họ nhận chìm rồi họ thôi. Ngang đây các vị thấy rằng là đôi khi đời sống mình cả một đời mình rất vụng về nghe. Mình cứ đồng nhất mình vào những cái giả vờ, những cái phù du, những cái sinh diệt đến đi thôi. Mình quên rằng mình còn là cái năng lực tâm rất là mênh mông, bát ngát, rỗng sáng, tỉnh tại. Đó là bước thứ nhất. Khi các vị nhận diện được tất cả những trạng thái tâm hành sinh diệt đến đi thì các vị đang đi vào bước đầu rồi. Thế là bước đầu này nó mở ra cái chi? Thưa các vị chỉ cần ngồi quan sát thôi, quan sát từng cái đợt của tâm thức đang cuồn cuộn đi ngang qua. Khi ta có được cái chút năng lực của sự tỉnh tại hay là đã thực tập chánh niệm ít nhiều rồi, ta có khả năng nhìn được cái buồn đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, thì cái điều rất quan trọng để ta bước vào cái chiều sâu sự tu tập là ta nhìn được cái quãng trống của không buồn, không vui, không đến, không đi ngay. Giữa đất trời này không hề liên tục không có quãng trống đây các vị, nhìn vào cái quãng không mênh mông này. Người ta dùng cái từ là đây là những dấu lặng của đời sống, mà khéo thì ta nhận ra ngay. Ví dụ như trong những bản nhạc, dù cho 100 cái đàn violon nó đang đánh, nhưng mà nó có những dấu lặng cần thiết để cho những cái nét nhạc phía trước và phía sau được tôn lên nha. Không có một bức tranh nào người ta chụp hoặc người ta vẽ mà không có quãng không gian. Không có một trạng thái tâm thức nào nó bời bời, nó rối rắm, nó liên tục mà không có quãng trống nhất định. Thứ không? Ngay hơi thở các vị có dấu lặng không? Có quãng trống không? Có chứ. Nếu tinh tế một chút thì ta nhìn ra một điều rằng khi mình thở vô rồi có một quãng dừng nhất định rồi mới thở ra. Thở ra có quãng dừng nhất định rồi mới thở vào nhé. Tiếng nói của dân Mỹ nó dù đa âm, một từ của nó vài 30 chữ, thưa các vị, nhưng mà từ nối từ nó đều có một quãng trống nhất định, có phải vậy không? Chưa hề có tiếng nói nào nó chỉ là u dài như thế này thì làm sao thành tiếng nói? Đơn âm như ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Tàu thì nó có quãng trống rất rõ ràng, ta nhận diện ra. Còn đa âm như tiếng Mỹ, tiếng Pháp, thưa các vị, nó cũng có những quãng trống của những từ nhất định để thành câu cú chứ. Từ những ví dụ đó này các vị trở vào, các vị nhận diện. Dù cho buồn giận ghét thương của các vị nó kéo từng tràng rất dày, nhưng mà có được cái nhìn thì ta nhìn ra được có quãng trống nhất định, không buồn, không vui. Quãng trống ấy là chi vậy? Là trạng thái tâm bất sinh bất diệt của các vị, là năng lực tâm. Nó làm thành cái chiều cạn, đó là nghiệp thức của các vị. Cạn hơn đó là nó làm thành ý nghĩ của các vị. Cạn hơn nữa làm thành vui buồn của các vị. Cạn hơn nữa nên nó làm thành hình thể sắc thân này. Thế thì thưa đại chúng, từ quan sát những buồn, những vui, những hờn, những giận của sự thực tập ban đầu, các vị nhận ra được cái quãng trống của trạng thái tâm thức, không có buồn vui, không có phiền muộn bất an, không có lo âu sầu thảm. Trạng thái tâm như thế này, thưa các vị, trong cái từ kinh văn gọi nó là tâm thường trụ của các vị, chân tâm của các vị. Thiền tông gọi là bản lai diện mục của các vị. Trong cái từ kinh văn nguyên thủy thì gọi là thể niết bàn, ngay nơi đời sống hiện tiền của các vị khác. Mình đừng nghĩ rằng tu thành tựu được con đường an lạc giải thoát là mình bay về cảnh giới nào, thưa không. Thưa các vị, ngay trong hình hài sinh diệt của các vị có cái phẩm chất bất sinh diệt. Phẩm chất bất sinh diệt ấy là cái tự thể tâm chưa từng đến, chưa từng đi của các vị. Cái trạng thái tâm rỗng trống tự nhiên hằng hữu, để cho tất cả cái dạng tâm sinh diệt cuồn cuộn đi ngang qua, để cho những buồn vui cuồn cuộn đi ngang qua. Và thưa đại chúng, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ đi vào cái chiều sâu này để các vị nghiệm ra được rằng là cái sự tu tập của chúng ta khi thấy được con đường này rồi thì người xưa gọi là thấy được đạo. Cái từ trong nhà thiền gọi là kiến tánh nha. Thiền tông còn chia hai phần, một là thấy tánh, sau đó thì khởi tu. Và chúng ta cứ tưởng rằng là thấy tánh hay là thấy được cái tâm bất sinh bất diệt là dành cho một số các thầy cô hoặc là những người đã từng mất 10 năm, 20 năm thiền tập mới có thể thấy được, nhưng mà không phải như vậy. Thưa các vị, ai cũng có khả năng nhận ra cái điều này. Tại sao? Tại vì ta đều có một hình hài như nhau, ta đều có niềm vui, nỗi buồn như nhau, ta đều có những dòng suy nghĩ như nhau. Thế thì ai đã có đủ những tiêu chuẩn như vậy đều có khả năng nhận diện được rằng ngoài những buồn vui, ngoài những nghĩ suy thì thầm liên tục, ta còn có khả năng làm được một việc hay hơn là ta nhận diện được những điều này đang sinh đang diệt trong ta. Thế thì thưa đại chúng, thấy tánh nó hàm nghĩa rằng là quay ngược về, nhận ra được ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái năng lực chưa từng sinh diệt, có cái tâm thể bằng với chư Phật. Thế Tôn sau khi thành đạo rồi, Ngài nói một câu trong Kinh Hoa Nghiêm á, Ngài nói rằng là sau khi ta chứng chánh giác rồi, ta nhìn khắp nhân gian này, cái điều ta vô cùng kinh ngạc là mọi người trong trần gian này đều có đức tướng trí tuệ giống như ta không khác. Thế thì Ngài nhìn cái gì Ngài nói điều này? Không phải nhìn hình hài nam nữ trắng đen của các vị, trẻ già của các vị. Không phải nhìn cái tâm thức đang buồn vui hờn giận của các vị. không phải nhìn cái dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy đây nghe, mà Ngài nhìn ra cái nền của tâm bất động, quảng trắng như cái bản trắng này đang có nơi các vị đây. Cho nên Ngài phán một câu rằng là ta dùng con mắt tuệ của bậc đã chứng nhánh giác, thấy mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai là như vậy. Mình đi vô một chút pháp thực tập thì các vị nhận ra ngay. Thưa các vị, mình cứ tưởng rằng là những bước thiền tập căn bản như thở vào, tôi thấy tôi đang thở vào, thở ra, tôi thấy tôi đang thở ra, là một phương pháp dành cho người sơ cơ mới tập thiền ư? Không. Đây là một bước ban đầu, cũng là bước cuối cùng để các vị thể nghiệm được năng lực tâm bất động của các vị nghe. Khi các vị thấy hơi thở đang đi vào đi ra, thì hơi thở là đối tượng đang bị các vị nhận diện, đang bị các vị thấy, có phải vậy không? Còn các vị là chi? Là cái năng lực đang thấy hơi thở vào ra, có phải vậy không? Và khi chúng ta thực tập điều này càng ngày càng liên tục, thì chúng ta làm được một điều tất nhiên thôi, cái điều này nó phải xảy ra thôi, thì ta thấy được cái chi nữa? Buồn nó đến rồi nó đi ngang qua, nó biến mất. Buồn vui thưa các vị, nó tinh tế hơn hơi thở, nhưng nó cũng vô hình như hơi thở. Khi các vị nhìn được hơi thở, nó vốn là vô hình. Các vị thử nói cho tôi nghe là hơi thở các vị nó có màu sắc gì? Không màu sắc gì. Có hình dạng gì? Không hình dạng gì. Nó có mùi vị gì? Không mùi vị luôn. Nó như hư không. Thế nhưng mà nó rất gần với hình thể vật lý. Do vậy cho nên chúng ta thiền tập trên hơi thở, để dần dần chúng ta có được năng lực chánh niệm, chúng ta nhận diện được đây là buồn nè, nó đến rồi nó đi nè, vui nó đến rồi nó đi nè, lo âu phiền muộn nó cũng đến rồi nó đi. Mà ta là người gì? Luôn quan sát được cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận nó đang đến, đang đi. Thế rồi ngang đây mình hỏi nhau là thế thì anh có buồn vui hờn giận không? Anh nói cho tôi nghe, anh có buồn vui hờn giận không? Không. Anh là người quan sát buồn vui hờn giận mà. Cái buồn vui hờn giận là đối tượng bị anh nhìn. Còn anh là người nhìn. Mà người nhìn nói rằng tôi đang buồn vui thì sai. Thì vụng về. Thì lầm lẫn đó. Ta là người đang quan sát nói, ta không hề là nó. Ví dụ như tôi quan sát thấy cái bình thủy, quan sát thấy cái lo, quan sát thấy cái cánh cửa, quan sát thấy cái màn, thậm chí nhìn thấy cái tượng Phật. Thế rồi tôi nói tất cả điều này là tôi ư? Quả mai cái đầu mình nóng mình mới nghĩ điều này nghe. Thế rồi mình quay ngược lại, mình quan sát thấy đây là buồn, đây là vui, đây là nỗi thất vọng, đây là nỗi chán chường, đây là nỗi khổ đau. Tất cả điều đó nó đều đến và đi, nó đều là đối tượng bị nhìn. Và các vị nói tôi đang khổ lắm anh biết không? Nói như thế thì vô cùng là sai ạ. Tôi đang nhìn cái khổ đến trong tôi, nó đang nhận chìm tôi, nó đang phá nát đời tôi. Nói như thế thì đúng. Và dần dần các vị sẽ nhận ra được một điều rằng khổ vẫn có đó. Nhưng mà nói ta khổ thì sai. Tại vì ta đang quan sát cái khổ đến với ta, quan sát cái buồn đến với ta. Thế thì thưa các vị, từ một bước thực tập là thấy hơi thở đi vào đi ra, để đặt lên một bước thứ hai đó là chi? Nhận diện được từng cảm thọ, dù cảm thọ đó là buồn đau hay hạnh phúc, đều là những cảm xúc, đều là những cảm thọ đến đi qua trời tâm của các vị. Bước một bước sâu hơn nữa, cũng từ những bước thực tập ban đầu là nhận diện hơi thở, các vị sẽ nhận diện được từng ý nghĩ của các vị đang cuồn cuộn đi ngang qua. Tôi suy nghĩ như thế này, tôi suy nghĩ như thế kia. Thưa các vị, nói như thế là sai lầm nghe. Đúng với cái phong cách của người có thực tập thì hãy nói rằng là tôi đang quan sát cái sự suy nghĩ của tôi như thế này. Ví dụ như tôi đang phê bình anh rất ư là khó ưa. Những ý nghĩ của tôi gắn vào anh, tôi nghĩ rằng anh là con người rất là khó ưa. Anh không dễ thương, anh có nhiều điều xúc phạm với tôi trong quá khứ. Tôi nghĩ về anh như vậy. Thưa các vị, những dòng chữ suy nghĩ ấy, ta thường đồng nhất mình vào nó, cho nên ta vụng về. Ta làm một cái công việc rất ư là tự nhiên, đó là ta chụp mũ vào người nghe. Người ta bảo rằng là chụp mũ là một tội. Thế nhưng mà thưa các vị có biết rằng là một ngày các vị chụp mũ vào bao nhiêu người, các vị có biết không? Các vị dán nhãn hiệu vào người, người ta dễ thương, người ta khó thương, toàn là những nhãn hiệu của ý thức các vị gán vào. Rồi các vị căm ghét, các vị thù hận, các vị chê trách, các vị phê bình. Trong khi tất cả những ý nghĩ ấy, thưa đại chúng, chẳng qua nó là những dòng chữ đi ngang với ý thức các vị. Các vị không là những dòng chữ, các vị là người nhìn được những dòng chữ. Các vị là người xem phim nghe. Tâm thức các vị là một màn ảnh lớn, nó có thể diễn đạt thành những hình ảnh tài tử, nó có thể có câu nói tiếng cười, nó có thể tạo cho các vị vô vàn những cảm xúc buồn vui. Nhưng mà tất cả những cái đều là màn ảnh trong phim mà các vị là người đang xem phim. Chứ các vị không phải là tài tử đóng phim, các vị không hề là cái màn ảnh tivi đó. Thế thì thưa đại chúng, từ một bước thực tập căn bản đó là nhìn hơi thở đi vào đi ra, các vị nhìn được buồn vui đang đến đang đi, các vị nhìn được luôn những ý nghĩ đang diễn hành trong các vị. Các vị an trú được ngay con người đang nhìn thì chuyện gì phát sinh? Không có niềm vui, nỗi buồn, lo âu, phiền muộn gì của tầng thế chạm vào đời sống các vị được cả. Nó có thể đến, các vị có thể mỉm cười nhận diện nó, nhưng mà chọc các vị để buồn, để giận thì không dễ đâu nghe. Mình hay có những câu nói với các đạo tràng nói rằng chọc tôi là một việc, nhưng mà làm cho tôi buồn vui là việc khác ạ. Tại vì anh chọc tôi làm cho cảm xúc bực bội nó lên trong tôi, nhưng mà ngoài những cảm xúc bực bội đang khởi lên trong tâm tôi thì tôi còn làm được một người đang quan sát những cảm xúc bực bội đang khởi lên trong tôi chứ. Tôi cho phép tôi giận tôi mới giận chứ, tự nhiên chọc tôi giận được vô duyên vậy à? Cho phép tôi buồn tôi mới buồn chứ, tự nhiên cái rồi tôi buồn vô duyên vậy à? Những cảm xúc buồn vui hờn giận là một loại cảm xúc bình thường, nó đến và đi với mọi người. Nhưng mà với người có tu tập thì thưa các vị, họ làm một điều hay hơn ta là họ làm chi? Họ còn có khả năng quan sát được những cảm xúc ấy đang đến đang đi trong họ. Nói gọn lại, họ làm chủ được đời sống họ. Họ là hoàng đế của chính họ, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì luôn làm cái chi? Luôn làm ăn mày. Tại vì thưa các vị, đời sống mình cho tới hôm nay mình luôn là như vậy nghe. Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà mình luôn nhìn coi người ta có tin tưởng mình không, nhìn để biết người ta có kính trọng mình không, có thương mình không. Mà nếu người ta không thương mình thì mình khổ, không kính trọng mình thấy tổn thương, không thể hiện cái sự quý mến mình cảm thấy mình rất lạc lõng. Ngồi chung với 90 người, ta nói chuyện râm ran mà người ta bỏ mình, người ta khai tử, mình không bận tâm tới mình cảm thấy rất là cô đơn, rất là tủi thân, rất là bị xúc phạm. Rõ ràng là đời sống mình luôn quan sát người xung quanh để kiếm một chút niềm vui nỗi buồn, kiếm một chút tôn trọng của người, quý mến của người, yêu thương của người. Mình không dám tự tin, không dám quay ngược về đời sống chính mình, sống hùng, sống mạnh, sống yên ngang với cái năng lực tâm luôn quan sát. Tóm lại, thấy đúng 12 rưỡi rồi. Tóm lại, thưa các vị, tu là việc vô cùng đơn giản nha. Các vị xin vui lòng làm việc là luôn quan sát thì các vị đi từ chiều cạn đến chiều sâu của công phu tu tập. Cái từ này nó đại biểu cho cái từ nhận diện, đại biểu cho cái từ chi? Luôn có chánh niệm. Chúng ta thực tập chánh niệm trong từng bước đi, luôn nhận diện từng bước đi, cũng làm cái công việc là mời cái năng lực tâm chiếu sáng để nó quan sát thân hành này đang vận động nè. Người ta nhận diện hơi thở đi vào đi ra cũng là một việc có chánh niệm từng hơi thở, cũng hàm nghĩa rằng là quan sát hơi thở, dõi theo hơi thở. Nhận diện bụng đang phồng và xẹp cũng đang làm một việc như vậy mà thôi. Rồi các vị dùng một cái pháp hành trì là niệm thân hành, tức là luôn quan sát toàn thân, thì các vị cũng đang làm một việc này. Khi việc này mình thiết lập được nền tảng vững chắc thì thưa đại chúng, mình sẽ làm được việc rất tự nhiên, đó là mình thấy cái buồn, cái vui đánh đi, thấy từng dòng chữ ý thức đang chạy ngược, chạy xuôi. Các vị sẽ trở thành người hùng giữa cuộc đời này. Không ai thao túng được ta cả. Không có chuyện chọc cái mình buồn được. Không có chuyện chọc cái mình giận được.
không có chuyện nói một vài lời khi mình cảm thấy tổn thương, mình nằm dài bỏ ăn bỏ ngủ, không có chuyện đó. Đời sống tôi phải tự làm chủ lấy, tôi nắm tay vận mệnh của tôi chứ không có để cho ai thao túng đời sống tôi được. Nếu mình tu không làm được điều này, thưa các vị, chừng như mình tu trật pháp môn nghe, tu sai pháp môn Phật rồi đó. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.